đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình Tình yêu gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách, thì chị Vũ Thanh Thủy đi vắng thành ra đến phiên chị Phương Nam. Xin kính chào nha sĩ Phương Nam ạ.
Thân ái chào Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của đài Radio 900.
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, hôm nay trời Houston lạnh lẽo, ủ rột, mưa gió bão bùng. Không biết chủ đề của chị nó có nóng bỏng một tí để cho mọi người cảm thấy ấm áp lên một chút không thưa chị?
À, vâng, thì quả thật hôm nay là trời lạnh quá, lạnh mà lại u ám nữa mà lại mưa nữa. Thành ra là thật ra là tôi vừa mới trở về Houston hồi đêm hôm qua, thành ra là tự nhiên được cái lạnh của Houston chào đón, thành ra là hôm nay thì quả thật là một ngày rất là lạnh lùng và u ám. Thì cái đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một đề tài có thể nói là nó hơi nóng bỏng một tí. Thì trong cái chương trình Tình yêu và gia đình, chúng ta vẫn thường hay nói đến cái sự so sánh giữa hai nền văn hóa Á Đông và Tây Phương, và chúng ta rút tỉa những ưu khuyết điểm của hai nền văn hóa đó để chúng ta có thể có một cái sự hội nhập vào đời sống mới ở bên này, và chúng ta lấy được cả tinh hoa giữa hai nền văn hóa. Thành ra đề tài ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói đến là cái nhìn về cuộc đời. Thì chúng ta, đề tài hôm nay là sống cho hiện tại. Sở dĩ chúng ta nói đến cái đề tài ngày hôm nay thì thấy một cái sự khác biệt rất là rõ rệt giữa nền văn hóa của Tây Phương nói chung và nền văn hóa của Mỹ nói riêng, và cũng như là nền văn hóa của Á Đông nói chung và nền văn hóa của Việt Nam nói riêng. Thì chúng ta so sánh hai cái nền văn hóa của Mỹ và Việt Nam, nói một cách để cho nó cụ thể. Thì nếu mà chúng ta thấy thì ý nghĩa cuộc đời, đến một lúc nào đó chúng ta ngồi nhìn chung quanh và nhìn lại tất cả, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của cuộc đời nó rất là rõ ràng. Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Cuộc đời thật ra nó chỉ là cái khoảng thời gian từ lúc chúng ta mở mắt chào đời cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Cái khoảng thời gian đó gọi là cuộc đời. Thì cái khoảng thời gian này, thời xưa thì các cụ vẫn theo Á Đông thì vẫn nghĩ rằng cái khoảng thời gian này có 60 năm. Thành ra chúng ta vẫn nhớ đến những cái bài hát là Em ơi 60 năm cuộc đời. Và chúng ta nhìn vào các cái tuổi đó, chúng ta thấy là thí dụ một người sinh năm Bính Dần thì 60 năm sau sẽ trở lại đúng năm Bính Dần. Có nghĩa là cuộc đời của một con người thời xưa thì nghĩ rằng 60 năm. Và hiện bây giờ thì cái tuổi thọ của con người đã bắt đầu tăng lên, thì có thể sống đến up to khoảng chừng gần 100 năm. Thì hôm qua tôi có mở một số cái xác suất để xem, thì thấy là những người sống ở Việt Nam hiện bây giờ, cái tuổi thọ khoảng chừng từ 67 đến 70 tuổi là cái tuổi trung bình. Ở Mỹ thì là sống lâu hơn, khoảng chừng từ 77 tuổi cho đến 80 tuổi là trung bình. Và ở Nhật thì thật ra là có lẽ vì cái cách sinh hoạt và cách ăn uống của họ, thành ra là ở Nhật có cái tuổi thọ tương đối là cao nhất là 82 tuổi. Cái người mà sống già nhất mà có được ghi nhận lại là 122 tuổi. Một người ở đâu đó thì được sống được 122 tuổi. Thì chúng ta thấy là cuộc đời, như nãy tôi có nói, là cái khoảng thời gian từ lúc chúng ta mở mắt chào đời đến khi chúng ta ra đi. Thì trong cái khoảng thời gian này, chúng ta có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn để cho nó một cách đơn giản thì chúng ta thấy có một cái gọi là tiền vận, trung vận và hậu vận. Thì cái thí dụ như một người sống một đời sống 90 năm đi, cho nó đơn giản, thì cái tiền vận là 30 năm đầu tiên. 30 năm đó thì là cái thời gian chúng ta xây dựng và phát triển cho thân xác và đầu óc của chúng ta để trở thành một con người trưởng thành. Và trong cái thời gian này chúng ta coi như là lệ thuộc và được sự nuôi dưỡng bởi gia đình, bởi cha mẹ. Và sau đến thời trung vận là thời gian chúng ta bắt đầu lớn lên và bắt đầu độc lập. thì thời gian này là cái thời gian gọi là peak time, tức là cái thời gian mà nó phát triển nhất trong cuộc đời của một con người. Thì thời gian này chúng ta sẽ phát triển về phương diện nghề nghiệp. Thì trong thời gian này chúng ta sẽ cố gắng để làm tất cả mọi sự để cho nghề nghiệp chúng ta được thăng tiến, được thành công. Rồi chúng ta lập gia đình, chúng ta sinh con đẻ cái. Và đây là cái thời gian đóng góp cho xã hội tích cực nhất. Và sau đó cái thời gian hậu vận, tức là thời gian về già, thời gian bắt đầu về hưu. Thì thời gian này mọi người đã coi như là đã đóng góp cho cuộc đời đủ rồi. Thì lúc này là cái lúc hoàn toàn là nghỉ ngơi và nhàn hạ. Thì chúng ta thấy có một điều rất là rõ ràng là thời gian nó chỉ có một chiều mà thôi, thời gian không có hai chiều. Tức là thời gian nó sẽ ra đi và không bao giờ quay trở lại. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn và nhận ra rất là rõ ràng. Thời gian đi sẽ không trở lại. Thành ra chúng ta hãy sống cho đúng tuổi và đúng lúc. Thì bây giờ... về cái nói chuyện là đúng tuổi và đúng lúc này thì chúng ta thấy là nó cũng rất là dễ, là tại vì ở bên Mỹ này tất cả mọi sự cũng đã được sắp xếp và có sẵn, chẳng hạn như là quần áo, đồ chơi, rồi cái cách trang trí trong phòng thì chúng ta thấy là nó cũng đã có ở ngoài tiệm bán theo tuổi rồi. Thành ra là, thí dụ như là Kim Thoa mà có một đứa trẻ khoảng chừng, một em bé khoảng chừng 5 tuổi thì cứ đi ra mua quần áo lấy cái 5 tuổi là sẽ đúng y hệt. Thành ra là chúng ta thấy là cái ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta nên để sống cho hiện tại, tức là sống tuổi nào ra tuổi đó để không có đánh mất những cái tuổi thơ, những chuyện mà chúng ta không quay lại được. Chẳng hạn như là những cái ngày sinh nhật chẳng hạn, thì sinh nhật là những ngày sinh nhật một tuổi sẽ không bao giờ quay trở lại, sẽ tiếp tục 2-3 tuổi và đến 100 tuổi. Thành ra là sinh nhật chúng ta nên celebrate để chúng ta không quay lại được cái ngày đó. Rồi những cái chuyện mà theo cái phong tục của nước Mỹ, chẳng hạn như là cho các em bé đi xin kẹo, rồi các em bé ra trường tiểu học, ra trường trung học, ra trường đại học, tất cả những cái sự việc đó nó sẽ xảy ra và không bao giờ trở lại. Thành ra, thí dụ như là có nhiều quý vị nghĩ rằng, ồ, cái em bé ra trường tiểu học thì đâu có đáng gọi là cái gì đâu, mà cũng lại phải đi dự cái lễ ra trường tiểu học làm gì. Nhưng mà thật sự ra thì những điều đó là những điều không bao giờ quay lại được. Thành ra chúng ta nên khuyến khích và nên cho các em bé làm những cái điều mà những cái
quan trọng đối
quan
với các
trọng
em
trong
nhà.
Cái cuộc đời của các em. Thì chúng ta thấy vì cái chuyện mà nó không quay trở lại đó, thành ra là chúng ta lại trở lại cái vấn đề hôm nay là tại sao chúng ta sống cho hiện tại, bởi vì thời gian không quay trở lại. Và cái so sánh hai cái quan niệm, theo quan niệm của Việt Nam thì chúng ta thấy là người Việt Nam gần như là không có hiện tại, phải không Kim Thoa? Tại vì chúng ta thấy là lúc còn nhỏ thì chúng ta nghĩ đến tương lai,
vâng, cứ suốt đời sống cho tương lai,
sống cho tương lai, tức là chúng ta lo tiết kiệm, chúng ta lo dành dụm, rồi không ăn tiêu gì cả để dành cho một tương lai sáng lạng sau này. Rồi đến khi mà lớn lên thì chúng ta là nghĩ đến quá khứ, tức là chúng ta là nghĩ đến những cái quá khứ ngày xưa, là nghĩ đến chuyện cho con, cho cháu, rồi lúc nào cũng vun vén. Bởi vậy thành ra là đối với người Việt Nam thì gần như là cái sống cho hiện tại không có, mà chỉ sống cho tương lai hoặc sống cho quá khứ. Lúc nào cũng hy sinh. Lúc nào cũng gọi là có một chữ hy sinh.
Có lẽ chắc tại vì mà phần cũng hoàn cảnh làm cho cứ phải chuẩn bị cho những tương lai không biết ra sinh hết nào, lúc nào cũng phải chuẩn bị đề phòng đó Phần ạ.
Vâng, tại vì hoàn cảnh của chúng ta ngày xưa đó là
mọi sự là phải nắm trong tay cái đã.
Phải nắm trong tay và thật sự là không có cái gì gọi là chắc chắn. Thành ra là chúng ta phải có một cái thái độ sống như thế. Còn cái quan niệm của đời sống bên Mỹ này thì họ lại quá sống cho hiện tại. Sống cho hiện tại mà theo cái gọi là cái cá nhân chủ nghĩa, một cách rất là, một đôi khi gọi là thái quá. Nhất là những người, không phải là người Mỹ không, mà theo cái một sự cái nhận xét của tôi là những người mà những người Mễ đó, họ lại sống hoàn toàn cho hiện tại và không cần biết đến tương lai. Tại tôi có một số những người chung quanh, tôi thấy là mỗi một lần họ chờ đến cái ngày mà lãnh lương đó, họ chờ, họ mong đợi từng giây từng phút một, là bởi vì tất cả mọi sự đã tiêu hết rồi, bây giờ chỉ chờ cái đồng lương đến để trả nợ thôi. Thành ra cái đó là cái quan niệm mà sống cho hiện tại. Thì họ sướng ngay lúc đó, họ cái gì họ cũng kéo credit card ra để họ dùng, và họ không nghĩ đến tương lai và họ cũng không nghĩ đến quá khứ. Cái người Tây Phương họ có cái điểm đó, họ sống hoàn toàn cho hiện tại nhiều hơn. Tương lai có thể họ nghĩ đến nhưng mà một cách rất là không có nặng
thôi,
không có coi trọng cái chuyện nặng nề đó. Họ không có thể nào mà nhịn đói ngày hôm nay để cho mai mốt già thì sướng, họ không nghĩ điều đó mà phải sướng ngay bây giờ. Rồi họ lại không nghĩ đến quá khứ, tức là chuyện gì đã qua họ đóng trang sách lại và họ không nghĩ đến quá khứ nữa, và cũng không nghĩ đến vấn đề là phải có nhiệm vụ, phải cho con cái, con cháu sau này, họ không cần phải nghĩ đến, có nghĩa là họ chỉ có bổn phận nuôi cho con lớn lên, cho nó có một cái nghề sau khi đi học là xong, tức là họ không có trách nhiệm gì về con cái nữa và họ chỉ sống cho chính họ. Thì đó là lý do mà họ sống cho chính mình, họ tự lo liệu và tự sắp xếp chương trình cho cuộc đời của chính họ. Họ lo cho chính họ và họ lo cho cả cái chuyện về hưu trí sau này cho cái cuộc đời của họ, và họ không trông đợi gì của con cháu. Và những chuyện gì quá khứ đã qua thì họ gấp trang sách lại, họ không suy nghĩ. Thì hai cái quan niệm này, mỗi cái đều có ưu và khuyết điểm. Thành ra là chúng ta là người Việt Nam sinh sống tại Mỹ, chúng ta nên rút tất cả những cái gọi là ưu khuyết điểm đó để chúng ta có một cái cách, phương cách tốt đẹp riêng cho người Việt Nam chúng ta sống tại nước Mỹ. Thì bây giờ chúng ta phải hội nhập nó lại, chúng ta phải nên trung hòa hai cái quan niệm đó, tức là chúng ta nên sống cho hiện tại hơn một tí. Theo cái sự nhận xét của tôi thì có lẽ là những người mà trẻ sau này, những người mà đã lớn lên và sinh hoạt với đời sống ở bên này thì họ cũng có các quan niệm như thế, không đến nỗi chắt chiu quá độ. Nhưng mà những cái bậc thuộc loại tuổi trung niên trở lên đó, tức là năm nay khoảng chừng 50 mấy trở lên đó, nhất là các cụ đời cha mẹ của chúng ta thì hiện bây giờ cũng vẫn còn rất là cần kiệm. Và cho đến bây giờ cũng vẫn chưa có muốn tiêu cái gì cho chính mình cả. Đó. Và hôm vừa rồi tôi có một cái người quen đến thì... cái bà này cả đời đi làm cho đến 70 tuổi thì năm nay mới về hưu, thì bây giờ cũng không có lập gia đình và cũng không có con, tức là một mình hoàn toàn. Thì tôi có nói là ô bây giờ nếu mà như vậy thì chị phải xem trong cái saving của chị có bao nhiêu tiền thì chị phải dùng tiêu cho đến cái đồng bạc cuối cùng, chứ còn đâu có cần phải suy nghĩ gì nữa. Cho đến bây giờ này đã về hưu thì tại sao lại còn phải là suy nghĩ làm gì nữa, bây giờ phải đi nhàn hạ và relax và đi làm tất cả những điều gì mà mình muốn. Đó. Thì bây giờ chị mới ngẫm nghĩ thì bảo đúng là tại vì hiện bây giờ đột nhiên bây giờ tôi về hưu, tôi nhìn lại cái saving của tôi thấy tôi có nhiều tiền quá mà bây giờ làm gì cho hết, và thời gian cũng không cho phép để mà dùng hết cái số tiền đó, và sức khỏe nhiều khi cũng không cho phép để mà hưởng hết những cái số tiền mà mình đã build up trong cuộc đời. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy là chúng ta nên sống cho hiện tại. Đó. Thành ra là trong trở lại ba cái giai đoạn trong cuộc đời đó thì chúng ta thấy cái điều quan trọng nhất là chúng ta đã biết là nó cuộc đời chỉ có thế, thì chúng ta nếu mà chúng ta coi như là sắp đặt một cách có hữu hiệu thì chúng ta sẽ có một cái cuộc đời gọi là thanh thản và vui vẻ. Thì lúc nhỏ, tức là lúc cái thời gian mà tiền bận đó, thì chúng ta nên tận dụng cái thời gian đó để mà có sự giúp đỡ của cha mẹ, thì chúng ta tận dụng cái thời gian đó để học hỏi, để mà build up cho cái trở thành một con người trưởng thành tốt đẹp về thể chất và về tâm lý. Còn cái thời gian giữa thì chúng ta cũng phải maximize nó để kiếm tiền, rồi phải sanh con. Rồi phải mua nhà mua cửa, rồi dành dụm một cái số tiền căn bản for safety. Tại vì có một số người vì cái đời sống quá bận rộn bên này, rồi mải mê, xong rồi đến lúc qua cái thời gian nó qua đi không trở lại nữa, và có nhiều người muốn sanh con cũng không sanh con được nữa. Thành ra ý của tôi muốn nói đây là chúng ta sống cho cái hiện tại, tức là cái thời điểm nào chúng ta sống đúng cái thời điểm đó và maximize cái thời điểm đó và hữu hiệu trong thời điểm đó. Thì chúng
chắc là khi chị nhà sĩ Phương Nam nói như vậy, nói chung là nó cũng có tính cách tương đối, tức là mình không phải sống cái kiểu mà chỉ có biết đến hiện tại mà không không có cần để ý đến tương lai, tức là cũng cũng có chuẩn bị nhưng mà cho
cũng
cái tương lai gần, phải không ạ? Giống như người Hoa Kỳ thường thường bao giờ họ cũng có mua bảo hiểm tối thiểu, thí dụ vậy, rồi cũng chuẩn bị cho vấn đề học đại học của con cái cũng trong cái vấn đề tối thiểu, nghĩa là nói chung là cũng có một cái chừng mực nào đó nhưng mà không có phải lo một cái tương lai xa và chắc chắn như thế là dốc toàn lực các phần ạ.
Vâng, có nghĩa là chúng ta phải nghĩ đến cái hiện tại của chúng ta để chúng ta có một cái đời sống gọi là thoải mái, chứ không phải là quá nghĩ đến tương lai mà quên mất hiện tại.
Vâng, tức là vừa làm vẫn vừa enjoy đó phải không ạ?
Vâng, chứ là chúng ta vẫn phải có những cái nhu cầu mà for cái sự an toàn của đời sống, tức là chúng ta vẫn phải có saving, chúng ta vẫn phải có planning, nhưng mà chúng ta đừng quên đến cái hiện tại của chúng ta.
Enjoy vacation mà nằm ít nhất 2 tuần.
Vâng, thành ra là bây giờ để áp dụng trong thực tế thì chúng ta sẽ, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu mở đường dây để mời tất cả quý vị thính giả bên ngoài, nếu mà có những cái ý nghĩ và những cái điều mà thực tế nào để chúng ta có thể sống cho hiện tại một cách vui vẻ, thì chúng ta sẽ mời quý vị gọi vào để mình có thể bàn luận và đóng góp ở đây.
Dạ vâng ạ, mời quý vị gọi vào để cùng chia sẻ kinh nghiệm hoặc là bất cứ những ý kiến gì của quý vị về cái chủ đề sống cho hiện tại hôm nay do nha sĩ Nam Phương Nam đưa ra qua số của đài 7136648002, 7136648002. Mời quý vị cùng gọi vào để chia sẻ với chúng tôi xem rằng là cái chủ đề sống cho hiện tại ở đây cũng có cái nghĩa tương đối, có nghĩa rằng sau khi mình cũng chuẩn bị một chút những cái gì đó dự phòng cho tương lai gần, hoặc là ít nhất là thí dụ con còn tiểu học hay cả bắt đầu lên trung học là nhiều khi nếu mà chuẩn bị cho vào đại học là đã hơi trễ rồi đấy. Thành ra nói chung là những người ở Hoa Kỳ thì thường thường nó vẫn có những cái chương trình, những cái dự án, những cái này cái kia. Thì quý vị nếu có thấy với cái kinh nghiệm mà sống của quý vị trong thời gian qua ở Hoa Kỳ, thấy cái chủ đề sống cho hiện tại mà nha sĩ Phương Nam đưa ra nó đã có cái ảnh hưởng tốt như thế nào, hoặc là nó đã có những cái điều không tốt ra làm sao, thì cũng xin gọi vào để chia sẻ với quý thính giả 7136648002, 7136648002 là số điện thoại. Vâng, với cái kinh nghiệm mà nha sĩ Phương Nam đưa ra như vậy, thì đầu tiên đó thưa chị, bây giờ cái trội, cái tốt mình để dành nói sao bây giờ? Thí dụ như nó có những cái gì mà nó không được gọi là tốt lắm thưa chị, tức là cái mặt tiêu cực thì nó có cái gì qua cái kinh nghiệm mà của nha sĩ Phương Nam ạ?
Vâng, thật ra cái sống cho hiện tại thì chúng ta nghĩ là tất cả mọi sự, ý của tôi muốn nói đây là tất cả mọi sự là một sự tương đối. Có nghĩa là sống cho hiện tại không có nghĩa là chúng ta dùng tiền vung tay quá chán, mà chúng ta sống tùy theo hoàn cảnh. Có nhiều người có khi mà nghe tôi nói là sống cho hiện tại, nhiều người họ hơi tiêu cực, họ bảo là nhưng mà tôi không có nhiều tiền, tôi không có giàu có thì làm sao tôi sống cho hiện tại, cuộc đời của tôi lúc nào cũng tất bật hết thì làm sao gọi là sống cho hiện tại được. Thì thật ra tùy theo hoàn cảnh thôi, tất cả mọi sự vui vẻ và hạnh phúc là đều có sự tương đối, và tất cả đều là sự tương đối. Một cái sự mà gọi là vui vẻ và enjoy của một người không thể nào so sánh hoàn toàn theo một cái giá trị giống như của người khác. Nhưng mà ý của tôi muốn nói là chúng ta sống cho hiện tại tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cái đời sống, tùy theo cái hoàn cảnh về tùy theo túi tiền. Nếu chúng ta nếu mà có cái quan niệm như thế, chúng ta cũng có thể dùng một cách hữu hiệu. Chẳng hạn như là những cái điều mà chúng ta thấy rất là điển hình, chẳng hạn như là sự mua sắm ở bên này, thì chúng ta vẫn có thể mua sắm, nhưng mà thay vì mua sắm một cách lung tung thì chúng ta sẽ chờ đến khi nào sale chúng ta hãy mua, thì chúng ta vẫn có thể enjoy được, chúng ta vẫn có thể sắm sửa những cái mà chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta chọn lựa một cách kỹ lưỡng và chúng ta không mua xô bồ. Chẳng hạn như là thay vì có nhiều người dù là họ nói là không có tiền nhưng mà nói chung cái tâm lý của đời sống bên Mỹ này là mọi người ai cũng đi mua bán một cách rất là xô bồ. Chẳng hạn như là thay vì mua 10 cái quần áo, mua 10 cái quần thì chúng ta đừng mua 10 cái quần, chúng ta mua một cái thôi. Thì tất nhiên là chúng ta vẫn có thể thỏa mãn được cái nhu cầu và vẫn có được cái món hàng tốt đó nhưng mà chúng ta không có phải tốn quá nhiều tiền.
Vâng. Vâng, bây giờ chúng tôi đã có quý thính giả trên đường dây ạ, xin mời quý vị đầu tiên.
Dạ, xin kính chào nha sĩ và kính chào cô Kim Thoa. Hôm nay cái chương trình này cũng rất là hay, thì tôi cũng xin cho quý vị biết quý danh tôi tên là Hồng Hoa. Tôi cũng lớn tuổi rồi, thì tôi thấy ở đây mình sống hiện tại theo cô nha sĩ nói, bác cô nha sĩ nói thì cũng rất là đúng, thì chúng ta lớn rồi. Thì chúng ta biết ra làm sao để tiết kiệm tiền. Nhưng mà giác giới trẻ đó thì xài phung phí quá đó. Thành tới lúc mà ở đây sợ nhất là bị bệnh. Thưa nhà sĩ phải không?
Vâng.
Bệnh là rất là khó khăn cho chúng ta. Nhất là quý vị nào không có đầy đủ Medicare hay là bảo hiểm. Rất là đau khổ. Tôi cũng biết rồi đó. Rất là nhiều gia đình vô tình tôi quen biết. Thì cha mẹ cũng rất là dễ thương, ông bà cũng rất là tiết kiệm tiền. Con mình thì xài phung phí, đến lúc mà vô tình bề trên để cho một cái bệnh nặng thì rất là khó khăn cho các bác ấy. Đến cái độ mà con muốn đi sang một cái tiểu bang khác để chữa bệnh thì lại bao nhiêu tiền đổ đi. Nhưng mà cuối cùng cái bệnh nặng quá thì cũng phải ra đi. Tội cho gia đình, cha mẹ, chị em gom góp lại để trả cái số tiền đó cho bệnh viện. Thì thưa quý vị nghĩ như thế nào? Cho nên tôi chỉ xin nói một vài câu với các cô chú còn trẻ. Nên tiết kiệm tiền, cũng như cô nhà sĩ nói, sống cho hiện tại chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ tới tương lai. Nếu một ngày kia mình đau ốm bệnh hoạn nặng, không có đủ bảo hiểm nó trả cho mình, hoặc là mình không có cái, tức là cũng rất là nhiều người ý y, không có chịu xin mà vô ca cái này kia, tới lúc đó đó, mấy cái nhà thương nó từ chối mình thì gia đình mình trả rất là đau khổ đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hồng Hoa đã gọi vào chia sẻ với những cái kinh nghiệm cũng như là nhắn nhủ giới trẻ là cũng phải biết đến tương lai phải không ạ? Ít nhất là cái tương lai gần trước tay là ngày mai mình có còn cái gì để ăn không? Thí dụ như vậy chứ đừng
có sắm quá. Ít nhất là phải có cái chỗ ở và phải cho có cái sức khỏe.
Vâng.
Tức là phải có bảo hiểm và có cái chỗ ở. Đó là hai cái điều căn bản chúng ta cần phải có. Rồi chúng ta dĩ nhiên là phải có những cái cẩn trọng đó chứ không có phải là sống một cách quá giống như là cái đời sống như nãy tôi có nói là ở bên Mỹ này là chỉ sống cho hiện tại và không có một cái tí nào gọi là quan tâm đến cái sự an nguy cho mình.
Dạ vâng.
Lúc mà tuổi
nhưng
già.
Mà được cái là khi mà vị thính giả này nói tới một cái là đôi khi người Á Châu mình cũng hay lo lắng quá độ. Thí dụ như những người còn trẻ mình nói thí dụ đi, lỡ ra trường xong rồi không có công ăn việc làm. Nhưng mà nếu mà cứ ngồi đó mà lo lắng trời ơi rồi không có bảo hiểm rồi thế này thế nọ. Nhưng mà ít nhất chúng ta sống ở xứ sở Hoa Kỳ này, nếu mà chúng ta không có tài sản mà có nghĩa là không có cái gì để mà họ có thể để mà trang trải đó, thì ngay cả khi chúng ta bệnh hoạn vẫn có chính phủ, vẫn có những nhà thương phải không ạ, vẫn có những chương trình giúp cho những người mà có lợi tức thấp hoặc là không có lợi tức vào cái thời điểm đó. Thành ra mình không đến nỗi phải lo nghĩa là bạc cả đầu chỉ tại vì mình không có vấn đề bảo hiểm trong khi mà mình không có công ăn việc làm, phải không thưa chị Phương Nam?
Vâng, với lại sống cho hiện tại, nhưng mà sống cho hiện tại một cách khôn ngoan,
vâng.
Chứ không không sống một cách vung vãi.
Cũng như là cân bằng đó, phản ạ.
Cân bằng, chúng ta phải có cái sự tính toán và hữu hiệu, thì chúng ta vẫn có một cái sự, một cái đời sống vui vẻ, tốt đẹp. Như là hồi nãy, một cái ví dụ hồi nãy là khi chúng ta sắm sửa thì chúng ta phải cân nhắc khi mà sắm sửa không có mua vung lên. Rồi một cái nữa là thí dụ như là có những người thích đi xem một cái thí dụ rất là cụ thể. thể là có những quý vị thích đi xem, thích xem phim chẳng hạn, thì thay vì chúng ta đi vào những giờ peak time thì chúng ta hãy đi những giờ sớm hơn,
yeah,
thì đó là cũng
rẻ
là
đó.
Những giờ rẻ hơn thì đó là những cái sự tiết kiệm mà chúng ta có thể làm được, nhưng chúng ta không hy sinh được cái quality của cái cuộc đời. Tức là hoặc là chúng ta đi mướn phim về nhà xem, hoặc là đi xem movie, nhưng mà xem những giờ nó rẻ tiền, không phải là những giờ đắt tiền nhất. Rồi đi mua, có nhiều người không có suy nghĩ nhiều, chẳng hạn như là không hoàn cảnh kinh tế không có nhiều, nhưng mà cứ hay vào những convenience store cứ mua đại vậy thôi, cứ không thay vì là đi
không
chợ
có chọn
mua,
lựa chờ cái là sale hoặc là,
đi chợ mua trước, thì hạ mua một cái pack soda chẳng hạn mà chúng ta mua ở chợ, hoặc một pack bia mua ở chợ thì nó sẽ rẻ hơn là chúng ta hứng lên chạy vào một cái chỗ rồi lấy lại một
cái
chai
xăng mà mua
đó.
Thì nó mắc hơn.
Thành ra rồi. Là những cái đó là những cái sự
có
tính toán,
mà
chúng ta không có hy sinh được những cái điều mà có thể mang lại cái đời sống hiện tại của chúng ta.
Dạ vâng, hồi nãy chúng tôi thấy có cái thính giả đã gọi, nhưng mà vì đang nói sở sang không thể bốc đường dây quý vị được. 713-664-8002, mời quý vị gọi vào. 713-664-8002, xin mời quý vị trên đường dây. Dạ chúng tôi đã nghe ạ, mời ông cho biết tên.
Dạ tôi Nguyễn.
Thưa ông Nguyễn.
Nghe chị Phương Nam Kim Thoa nói á, thì vấn đề sống với hiện tại với tương lai thì theo người Á Đông mình á, nhất là người Việt Nam mình á, thì cái vấn đề dĩ nhiên là ai cũng vậy, cũng phải cái hiện tại mình đang phải sống với cái hiện tại, vật lộn với hiện tại, nhưng mà phải nghĩ đến tương lai, bởi vì cái tương lai của mình vẫn là cái quan trọng. Thì tôi nghĩ là ở bên nước Mỹ này cũng vậy. Những người mà người ta giàu có, những người ta có cái này nọ, người ta cũng vẫn hoàn toàn phải nghĩ đến cái tương lai nhiều hơn là cái hiện tại, người ta cũng phải lo nghĩ đến. Bởi vì nếu mà không nghĩ đến cái tương lai, lỡ ra có những cái chuyện gì, bây giờ tôi điện hay như nắng có một là cái giả gọi vào nó về vấn đề bảo hiểm hay là sức khỏe này nọ cái đó là vậy. Còn bây giờ thì dù bây giờ bên này, bây giờ sống với hiện tại, bây giờ tôi thấy thì tôi đi làm cùng sở với người ta, những cái người Mỹ á, người ta làm cùng với tôi, người ta làm tiền hơn nhiều tôi nhiều tiền hơn tôi, mà tại sao người ta không có cái xe người ta đi, rồi đụng chuyện một cái từ cái điện thoại cũng phải bán đi, cho nên là tôi thấy là người ta sống là chỉ thấy có cái hiện tại thì không có cái tương lai, cho nên là người tôi nghĩ là người Việt Nam, người bên Á Châu, nói chung là người Á Châu hay là người bên Tây phương bên này cũng vậy, thì phải có hiện tại, có tương lai. Nhưng mà cái tâm lý con người thì ai cũng bất mãn với cái hiện tại, hy vọng ở tương lai, rồi tương quá khứ và quá khứ sẽ trở lại hiện tại. Đó là cái bánh xe xoay vòng rồi. Nhưng mà tôi cũng khuyên là cái giới trẻ, tôi thấy sống ở bên này thì nói chung là cái xu hướng của giới trẻ là sống enjoy cái hiện tại nhiều hơn là cái tương lai. Bởi vì tôi thấy nhiều người xài hết cái nào xài kia, quần nó áo kia, cái xe thì cả được cả tàng, chết ở giữa đường, rồi đổ xăng, tôi làm ở cái tiệm xăng này, đổ xăng, người ta thì đổ đầy bình 5-70 đồng, người ta chạy cả tuần, mình vô đổ được có 2-3 đồng mặt xăng, rồi chạy dọc đường, chết dọc đường, nằm xe giữa đường, và rồi xe kia cái nồi bộ đi, đấy cũng là một cái điển hình, cho nên là sống làm sao, sống là phải có tương lai mới được.
Dạ vâng, đúng không? Phải có chuẩn bị, có sắp xếp, ít nhất là trong tháng, trong vài tháng đó phải không thưa ông?
Vâng, tức là phải sắp xếp cho tương lai. Cái điều đó là điều, đó là cái điều ưu điểm của người Á Đông của chúng ta. Tức là chúng ta nghĩ đến tương lai để bảo đảm một đời sống sau này và cho nó chắc ăn. Thì cái đó là ưu điểm của người Á Đông của chúng ta. Cái sống cho hiện tại quá đáng, đó là khuyết điểm của người Tây Phương. Thành ra đó là lý do trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta muốn phối hợp hai cái quan niệm đó lại để chúng ta vẫn có cái sự an toàn của đời sống sau này, để sống cho tương lai, nhưng là chúng ta cũng phải có cái sự vui vẻ của hiện tại bây giờ một cách khôn ngoan. Thành ra đó là cái ý của chúng tôi muốn nói là người Á Đông có cái điều ưu điểm là sống để dành dụm cho tương lai là rất là tốt, nhưng mà một đôi khi tôi thấy có rất nhiều người không sống cho hiện tại chút nào hết. Thành ra là chúng ta cũng phải nghĩ để mà phối hợp hai cái nền văn hóa lại thì chúng ta sẽ có một đời sống vừa có tương lai mà lại cũng vừa có hiện tại.
Vâng, vâng, cảm ơn ông đã gọi vào ạ. 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi về những cái cách sống cho hiện tại mà vẫn chuẩn bị được cho tương lai. Mà bây giờ nói cho nó dễ hiểu một tí là người ta bảo rằng mình tính thí dụ như người Việt Nam mình chắc chắn là thế nào cũng phải đầu tiên công ăn việc làm, mà trước tiên có công ăn việc làm phải có xe phải không ạ? Mà xe thì phải có bảo hiểm, rồi làm sao để rồi có được công ăn việc làm, có xe, rồi có bảo hiểm, rồi chi tiêu hàng tháng, cứ thứ này mà tiếp tục trong suốt năm thì như thế nào? Nói chung là nó từ cái đó nó sẽ đẻ ra những cái khác để rồi phải chuẩn bị. Và khi chuẩn bị xong xuôi rồi, vẫn không quên rằng một ngày mình cũng phải có tí thì giờ để mà, thí dụ như người ta nói là nhâm nhi một ly cà phê thưởng thức nắng mưa bên ngoài với phòng thưa chị.
Vâng, tức vâng. Là những cái sống cho hiện tại chúng tức ta có nhiều cách lắm.
Enjoy để mà, vâng, mà không cần tốn tiền nữa. Nhiều khi chỉ cần, thay vì ăn ở trong nhà thì rủ nhau một ngày đẹp trời cuối tuần ra ngoài sân ăn giống như picnic cũng là một cách để enjoy life. Xin mời quý thính giả trên đường dây ạ. Chúng tôi đã nghe ạ.
Dạ, tôi tên là Thu đó, tôi cũng đồng ý cái ý kiến vừa rồi của cái anh gì đó, tôi cũng đồng ý như vậy đó, tại vì người Việt Nam mình đó, nói chung ra thì hà tiện á, mà hà tiện không có đúng cách. Cái thứ nhất thì là tính toán, mà tính toán càng tính thì càng sai, những cái gì đáng xài thì lại không có xài, mà những cái gì không đáng thì cứ xài, nhưng mà thậm chí mà mình lo lắng cho tới cái bản thân của mình á, thì mình cũng không có để ý, không quan trọng. Nhưng mà những cái chuyện gì đâu đâu, những cái chuyện mà làm việc cho nó đúng ý nghĩa, thật tình mà đúng á, thì không có làm. Mà toàn là làm những cái chuyện sai lầm không à. Tiền thì xài những cái chỗ mà không có đáng. Cho nên là những cái gì là càng xài thì càng bậy. Nhưng mà những cái chuyện gì giống như anh nói là cái vụ mà xe mà đổ xăng đó, tôi cũng đồng ý như vậy đó. Là vì sao có nhiều người đó rất là không biết là có phải là người ta tính toán quá không thì không biết. Nhưng mà xăng á, thật tình không có dám đổ. Nhưng mà những cái chuyện gì đâu đâu thì vẫn làm. Dạ, tôi có ý kiến là tôi cũng cùng chung ý kiến với cái anh hồi nãy đó.
Dạ vâng, thưa chị, ở trong nhà chị có các cháu không ạ? Thì chị có hướng dẫn, phải hướng dẫn các cháu không? Các giới trẻ đó chị có phải hướng dẫn các em không ạ?
À dạ đúng rồi ạ. Dạ xong là chị biết hay gì, chị Trinh Khoa, chị biết hay gì ạ?
Dạ không, chúng tôi muốn hỏi là cái kinh nghiệm riêng của chị đó. Là vì chị nói giới trẻ, nhưng mà hình như là Kim Tha với chị Phương Nam nghĩ có lẽ những cái thí dụ đó có thể là chỉ là một phần rất nhỏ, hoặc là nói chung là những người khác chứ không phải người Á Châu phải không ạ? Tại người Á Châu thường thường các em nhìn thấy gương bố mẹ bao giờ cũng chuẩn bị ít nhất là những cái gì trong một cái tương lai gần, một cái phạm vi gần, để mà không có phải mà cứ đổ lắt nhắt như thế này, đâu có thi giờ mà cứ ngừng cứ đổ lắt nhắt phải không ạ?
Vâng, thật ra nếu mà chúng ta muốn, chúng ta mà tính toán suy nghĩ kỹ thì chúng ta sẽ có một đời sống vẫn enjoy như thường mà
dạ,
không có tốn kém.
Không có tốn kém lắm, cảm ơn chị đã gọi vào, xin được mời người khác trên đường dây. Hello, dạ chúng tôi đã nghe. Vâng, xin mời người khác trên đường dây ạ. Dạ, xin mời lên tiếng. Hello. Chúng tôi đã nghe. Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại. Xin mời quý thính giả trên đường dây. Hello. Vâng, không biết có phải vì thời tiết hay không mà chúng tôi thấy thính giả gọi vào nhưng mà lại không nghe thấy tiếng nữa. Xin mời quý vị ạ. Dạ, chúng tôi đã nghe. Vâng, có lẽ là trục trặc một chút về thời tiết nó ảnh hưởng đến đường dây điện thoại hay không thì mời quý thính giả lên tiếng ạ. Hello. Vâng, xin mời người khác.
Hello.
Dạ, mời chị ạ.
Dạ, chào chị Kim Thoa và
nhà sĩ Phương Nam. Dạ.
À, tôi rất là đồng ý với lại ý kiến của hai chị. Mặc dù cái ý kiến của các bác vừa rồi, cái không đúng là mình phải có một cái chuẩn bị cho tương lai. Nhưng mà tôi từng chứng kiến thật sự có những người rất là khá giả. Nhưng mà họ sống, tôi nói thật đó, ở bên này đó, họ ở phía Mỹ đó, mà gần như họ không có một cái điển hình, chẳng hạn như mình ở đây thì mình giặt bằng máy giặt, họ cũng giặt quần áo bằng tay, rồi họ tắm, xin lỗi, dùng không biết dùng những dầu ta đã tắm, chỉ dùng những cái xà bông giống như Việt Nam mình đó, mà họ rất là khá giả. Có thể có chuyện gì họ mua những cái building, những họ có những cái business đó, chứ không phải chỉ là người đi làm bình thường mà họ sống như vậy đó. Rồi tôi cũng từng chứng kiến những cái người mà họ từng tuyên bố là của cải của họ ăn tới đời cháu nội của họ, mà khi mà ở đây trời nóng vậy đó mà đi ra xe không dám nhận máy lạnh. Thành ra đó là sự thật, tôi đã chứng kiến những người đó. Thì mình chỉ nghe mình chuẩn bị cho tương lai, nhưng mà mình chuẩn bị cái kiểu đó rồi mình làm ra tiền thì để làm cái gì?
Vâng, rất là đồng ý với lại chị. Đó là lý do mà chúng ta nói đến cái chủ đề ngày hôm nay, để cho người Việt Nam chúng ta nên nghĩ đến cái đời sống hiện tại của chính bản thân mình. Tại vì tôi cũng đồng ý với chị là tôi cũng nhìn thấy rất nhiều người giống như vậy. Tức là tiền bạc có rất nhiều, nhưng mà tới lúc mà bắt đầu retire rồi thì lúc đó không còn sức khỏe để hưởng những cái tiền mình làm ra trong cuộc đời, và không còn thì giờ kịp để hưởng những cái số tiền mình làm ra trong cuộc đời.
Dạ, đúng như vậy.
Và để lại cho con cái thì cũng để lại cho con cái, cũng chúng ta nên có cái quan niệm là chúng ta nên để lại cho con cái một cái số nào đó căn bản, để cho nó làm một cái bước đầu tiên, để nó làm cuộc đời của nó thôi,
chứ làm không các em
bỏ lại tất cả của cải, trong khi cả đời chúng ta làm việc quần quật không hưởng một cái gì hết, để lại cho những đứa con đó, thì đa số những đứa con đó trở thành những đứa con mà sống ỉ lại và không có làm gì hết.
Không thấy giá trị. Phải không ạ? Bây giờ nói một tí xíu về cái kinh nghiệm của chị thấy cái kinh nghiệm, thí dụ như chị nghĩa là một tuần, một tháng, nghĩa là mình vẫn cứ tận hưởng được những cái niềm vui mà thay vì mình chỉ có lao đầu vào với công việc, phải không ạ?
Và tôi thì tôi sống giống như chị Phương Nam nói, tức là mình nói với ông bà mình nói là liệu cơm gắp mắm.
Vâng.
Tức là mình liệu như thế nào để nó vừa, nhưng mà không có nghĩa là mình cứ, nhiều người nghĩ là thôi làm đi rồi để già rồi đi chơi, chứ bây giờ cứ việc làm, cứ đến lúc già liệu mình còn sức khỏe để mình đi không? Hay là mình, xin lỗi, mình có sống đến cái tuổi mà mình plan là mình sẽ sống như vậy không?
Vâng.
Dạ, vâng, cảm
ơn. Và hơn
thế
nữa, ơn lấy nữa là mình đó thì mình thương con mình, rất là thương cha mẹ, nào nước mắt chảy xuống, nhưng hãy nghĩ là nó có thương mình như mình nghĩ là như vậy không? Mà mình lại quá hy sinh đến mức độ mà mình cuộc đời mình không còn cái gì hết. Mình chỉ làm việc, và đến lúc mình lăn ra đó thì liệu các con nó có nghĩ đến mình hay là, tại vì mình nuông nó quá rồi thì là chuyện gì nó cũng cho là phải đương nhiên, ông cha mẹ sinh tôi là cha mẹ.
Dạ đúng như vậy, cảm ơn chị. Vâng, khi mà các em không có phải va chạm thì các em không có thấy cái giá trị đích thực của nó, phòng ạ. Nhất là cái gì cũng có sẵn, có người lo cho sẵn, thành ra các em không có phát triển được. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Xin được, vâng, quý thính giả kia đã chờ trên đường dây hơi lâu, thành ra đã rời làn sóng 713-664-8002. Mời quý vị lên tiếng. Dạ, chúng tôi đã nghe. Vâng, 713-664-8002, nếu quý vị có câu những cái điều muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm, thì chị Phương Nam thấy quả đúng như vậy. Tại vì ở Hoa Kỳ này, đây là một cái nơi mà các em phát triển tất cả những cái khả năng, có cái cơ hội. Thành ra nhiều khi mình định thế này nọ thế nọ, nhưng mà mình thấy con cái mình nó lại vượt qua những cái điều lo lắng của mình, mà các em đã tự phát triển và nhiều khi lại còn vững vàng và không cần một tí xíu nào sự trợ giúp của mình. Các em đã có một cái nhìn và thích ứng ngay với cái đời sống này hơn là chúng ta tưởng rất nhiều. Thành ra thật ra các em không cần thấy cái sự trợ giúp của chúng ta, trừ những trường hợp ngoại lệ, phải không ạ? Chứ còn tiền của nhiều khi mình để lại, con cái nó bảo thôi không bố mẹ giữ lấy mà xài, con không cần tới.
Thật ra chúng ta nên cho các em những cái cơ hội để phát triển, chứ không nên cho các em một cái của cải, nghĩa là tiền rừng bạc biển, mà chúng ta hay cho các em những cơ hội để phát triển. Chẳng hạn như là các em muốn học ở đâu đó thì chúng ta cho đi học, các em muốn mua những cái vật dụng để cho cái chuyện đi học đó thì chúng ta cho, chứ không có nghĩa là chúng ta xây dựng tiền bạc lên để chúng ta cho các em đi những chiếc xe luxury hoặc là mua quần áo đẹp và cho của cải để các em lớn lên để mà thụ hưởng cái của cải đó.
Vâng, vậy thì các em chỉ cứ quen thụ hưởng mà không có biết phát triển một cái gì về cái. Dạ vâng, xin mời quý vị trên đường dây. Chúng tôi đã nghe ạ, xin tắt hẳn radio. Xin chào ông ạ. Thưa ông, chúng tôi vẫn bị vang á thưa ông. Ông phải đứng thật là xa hoặc là ông phải tắt hẳn đi.
Chị cắm tôi đường dây của đài đấy chị.
Đường dây của đài bị vang đó thưa hả anh? Dạ thưa không, nó tự động nó không có vang được đâu. Phải là có radio dội lại đó thưa anh.
Hello.
Dạ vâng ạ, bây giờ đã đỡ hơn.
Xin chào Nhà Tý và chị Kim Khoa.
Vâng, xin được biết thế nào.
Đề tài hôm nay rất là thiết thực. Trước nhất là tôi xin giới thiệu tôi là Khải Hoàn. Tôi muốn hỏi
Khải Hoàn vâng ạ. Vâng.
Một điều là tình yêu ở trên lĩnh vực tình yêu thì sống chơi hiện tại về như thế nào ạ?
Câu này là hơi cắt cớ đó phải không thưa ông? Tình yêu nó là một cái gì rất là mơ hồ. Không có thể nào mà mình diễn tả nó như thể là một cái sự kiện vậy. Cái này là chắc ông hơi thôi, bây giờ trở lại với cái vấn đề chính. Ông sống cho hiện tại trong gia đình về vấn đề mà lo toan này kia thì ông có tận hưởng những giây phút niềm vui mà có thể mang lại hàng ngày không thưa ông?
Dạ, theo chị Phương Nam thì cuộc sống là chỉ có một chiều, nhưng mà nếu chẳng hạn như là tôi ở hậu vận mà tôi thương cô nào vào khoảng 20 thì có như vậy có được chiều hay không ạ?
Vâng, cái này là anh hơi cắt cớ đó. Thì nếu mà anh hậu vận mà anh thương cô nào 20 thì anh hãy, hồi nãy Kim Thoa có nói một cái câu rất là hay là liệu cơm gắp mắm. Thì thứ nhất là anh sẽ nghĩ xem tình trạng sức khỏe của anh có handle nổi cô này hay không. Rồi những cái tính tình anh có handle nổi cô này hay không. Rồi phương diện tài chính anh có thể nào handle được cô này hay không. Chứ còn nếu mà tất cả 3-4 điều kiện đó mà anh đều có thể cảm thấy là nó thông qua được á thì tình yêu đâu có gì gọi là biên giới.
Dạ vâng, vâng. Và cộng thêm nữa là con cái nó có chấp nhận hay là nó cũng từ vâng, mình luôn.
Vâng. Nếu anh cảm thấy đó, cái đó là một cái đề tài đó hơi off cho ngày hôm nay, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là anh cảm thấy là cái điều này làm cho anh được vui vẻ, được hạnh phúc và anh không làm hại ai, anh không làm một cái gì gọi là gì lường gạt hả?
Dạ vâng.
Không phải lường gạt thì nó hơi nặng, nhưng mà đại khái là misleading cho ai vâng. Thì cả hai bên cùng vui vẻ, cùng thuận thảo thì tình yêu không có biên giới.
Dạ vâng. Và vâng. Nếu cái điều đó nó đều đàng hoàng và nó kéo dài mà vâng. Nó thực tiễn mà vâng. Nó không có mang vâng. Lại cái mất cái uy tín với những người thân chung quanh vâng. Của ông thì đâu có vấn đề
vâng.
Gì cả.
Nhưng mà cái này nó hơi gọi là khác với lại cái bình thường của xã hội.
Dạ
thành
vâng.
Ra anh cần phải xem xét kỹ lưỡng.
Dạ
nếu
vâng.
Mà tất cả ba yếu tố hồi nãy tôi nói mà anh thông qua hết một cách vui vẻ thì không có gì để cản
vâng.
Trở hết.
Nhất là chúng tôi thấy rằng nếu mà không có con cháu mà cũng ngang tuổi với cái người vợ mà ông định lấy đó, để mà các em bị chấn động đó thì chẳng có vấn đề gì cả. Xin mời người khác trên đường dây ạ.
Alo.
Mời chị ạ.
Dạ, em xin chào chị Kim Kho.
Dạ vâng.
Chị Phương Nam.
Vâng, chào chị.
Dạ, em tên là Loan.
Chị Loan có kinh nghiệm gì chia sẻ với chị?
Em thì cũng lẹ này cũng đi mua sắm, nhưng mà để on sale mua sắm chứ không thích một món mà mua liền đó.
Dạ vâng.
Dạ.
Đó là cách chị tiết kiệm để mà xài được vâng, nhiều
dạ,
thứ đó.
Vâng. Vâng. Tức là vẫn dạ, có được dạ. Cái món đồ mà mình thích nhưng mà mình không dạ. Có phải là phung
tốn
phí.
Nhiều. Vâng. Vâng.
Đó là một điều rất là hay. Thành ra chúng ta cũng nên mời tất cả quý vị thính giả nào mà có những cái thí dụ điển hình như thế để cho cái đời sống mà sống cho hiện tại của chúng ta một cách vui vẻ mà không có vung tay quá chán và không có làm phí phạm.
Dạ vâng, vâng. Cảm ơn chị. Xin được mời người cuối cùng trên đường dây ạ.
Hello.
Mời chị ạ.
Xin chào tôi, chào hai cô trên đài.
Dạ thưa bà, vâng.
Tôi xin nhận tên ạ.
Dạ mời bà.
Tôi còn ý kiến. Tôi, ông mà mọi vừa nói ra chắc ông làm tỷ nhiều rồi. Quá nhiều rồi.
Dạ à. Vâng.
Dạ vâng, về cái kinh nghiệm mà sống cho hiện tại thưa bà, có nghĩa rằng là nghe giọng của bà thì chắc bà cũng đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm.
Vâng, thì không biết là bà đã từng sống cho hiện tại trong những cái quãng thời gian trước hay không?
Dạ, dạ có.
Vâng.
Dạ tôi cũng nhiều giai đoạn lắm.
Vâng, thí dụ như bây giờ, à vâng, thì đấy bà đã có kinh nghiệm rất nhiều, thì bà mời bà chia sẻ một tí.
Nhưng mà thôi thì tôi cũng nói chừng đấy thôi.
Cảm ơn bà đã gọi vào ạ. Vâng, dạ, vâng, bà chắc là không có muốn chia sẻ và để nhường cho người khác, nhưng mà chúng tôi thôi thì bà vì không chia sẻ, chúng tôi xin được mời người khác cuối cùng trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin chào hai cô trên đài.
Vâng,
dạ, cái chủ đề cuộc sống hiện tại nó rất là hay, và cũng xin ngắn gọn thôi. Cái ông vừa rồi ông nói ông là hậu vận mà ông lấy cô 20 thì tôi nghĩ là ông tử vận. Từ hậu vận ông sẽ trở thành tử vận.
Dạ vâng, cảm ơn bà rất nhiều. Rồi. Vâng, vâng, tại vì anh không có đáp, anh sẽ không có giải quyết được ba cái vấn đề mà tôi đặt ra, anh sẽ không có thông qua đâu. Vâng. Thứ nhất là sức khỏe,
dạ,
anh sẽ không có thể nào matching được với
cái
cô
tâm.
Vâng, rồi tiêu tán hết mọi sự.
Vâng, vâng.
Nhưng mà chắc là các trêu đùa của ông đó thôi. Về kinh nghiệm của chị về trong cái cuộc sống sống cho hiện tại nhưng mà vẫn không quên tương lai theo như chúng tôi nói đó, thì chị có kinh nghiệm gì chia sẻ không ạ?
Dạ đúng, cái những người Việt Nam của mình á thì rất là tốt và rất là hay trong cái vấn đề này, thưa hai chị. Tức là mình cũng liệu cơm gắp mắm, mình cũng sống cho hiện tại, mình cũng phải để ý tới tương lai. Chứ còn cho nên là những người Việt Nam của mình bên này rất là thành công, rất là thành công hơn những người bản xứ và những người giống như người mẹ như rồi cô Phương Hoa nói đó. Mình rất là thành công, người nào cũng nhà cửa đầy đủ, con cái cũng đầy đủ. Vì mình biết ăn xài và mình biết để dành cho cái tương lai của mình. Tức là mình để dành cho rainy day đó. Thế em chỉ có ý kiến mà thôi,
dạ,
người
vâng.
Việt Nam mình rất là hay trong vấn đề này.
Dạ. Chị ơi, chị có con cái lớn lớn không? Để mà các
dạ,
em bắt đầu tiêu tiền,
dạ.
Chị có phải hướng dẫn các em không?
Dạ thưa có hai đứa bé cũng lớn rồi, rồi cháu thì rất là ngoan, cũng đi làm, cũng biết để dành tiền giống như mẹ vậy.
Vâng,
đó.
Tức là thấy bố mẹ làm sao thì bắt chước theo đó phải ạ.
Dạ vâng, thấy mình xài thì cái gì cần xài thì xài, mà cái gì không thì má ơi, cái này mắc lắm, mình để dành, mình chờ on sale đi.
Vâng.
Dạ các cháu rất là ngoan.
Vâng.
Nói chung người Việt Nam mình rất là khéo trong cái vấn đề hiện tại và tương lai.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vậy là chị đã tóm một tí cho chúng ta thấy rằng người Việt Nam mình không có bị quá đà giống như người phương Tây phải không ạ? Nhưng mà cũng không có đến nỗi quá như hồi xưa mà chỉ có chắc chiêu phải không ạ? Chắc là chúng ta không còn nhiều giờ để mà nhận quý thính giả nữa. Xin cáo lỗi với quý vị. Mời nha sĩ Phương Nam đúc kết câu chuyện với cái chủ đề ngày hôm nay, sống cho hiện tại.
Vâng, chủ đề ngày hôm nay chúng ta... Nói tóm lại là chúng ta nên sống cho hiện tại để cho đời sống của chúng ta được phong phú và hay ho hơn. Và chúng ta cũng nên nghĩ đến tương lai để chúng ta có đời sống sau này được bình an và an toàn hơn. Thì đó là cái chủ đề chúng ta nên hội nhập cả hai nền văn hóa, rút tất cả những ưu điểm của cả hai để chúng ta phải khôn ở điểm đó, là chúng ta lấy tất cả những ưu điểm của cả hai nền văn hóa. Thì nói chung lại là những người Việt Nam hiện bây giờ sống ở trên nước Mỹ, thì theo như nhận xét của chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy đồng ý với lại chị mới gọi hồi nãy, là chúng ta đã hội nhập và như là Kim Thoa và quý vị nhìn thấy cái sinh hoạt ngày cuối tuần ở thành phố Houston này, thì chúng ta thấy là người Việt Nam cũng rất là tấp nập. Chúng ta cũng đi ra tất cả các tiệm ăn thì cũng thấy là đầy đủ, rồi chợ búa thì cũng đông đảo.
Văn nghệ văn gừng thì
hàng tuần, và cine nhà hát thì cũng có đầy đủ. Tức là chúng ta cũng đã biết rút tỉa tất cả những điều đó và để có một đời sống tốt đẹp hơn. Thì cái ý ngày hôm nay của chúng tôi là để nhấn mạnh điều đó, và để cho những quý vị Việt Nam mà hãy còn cần kiệm quá thì cũng nên bắt đầu để nghĩ đến chính mình và sống cho đời sống hiện tại, chứ đừng nghĩ như ngày xưa. Ngày xưa là chỉ có tương lai và không quên mất cả hiện tại. Thì cái sự mà hiện tại đó, chúng ta áp dụng những nhu cầu thực tế mà hồi nãy chúng tôi muốn quý vị gọi vào, nhưng mà cũng chưa có được nhiều ý kiến lắm. Thì tôi chỉ có tóm lại kể một cái thí dụ của một người quen của tôi. Thì cái anh này, anh rất là khôn ngoan, phải nói rất là khôn ngoan. Anh đọc internet, anh xem báo chí, anh biết tất cả những gì gọi là hưởng thụ, gọi là entertain cho cái cuộc đời. Nhưng anh lại tính toán rất là kỹ. Chẳng hạn như là đi movie thì anh đi xem movie giờ sớm để không tốn tiền. Đi ăn tiệm sang, anh có một đôi khi anh thích, anh bảo là thôi, bây giờ chúng ta có thể hà tiện trong bao nhiêu lần. Nhưng mà lâu lâu phải đi ăn những tiệm đẹp, những tiệm sang để cho nó có không khí. Nhưng vào đó anh lại không order sô bồ, anh chỉ order appetizer và dessert.
Và anh ngồi vô đây để tận hưởng cái không khí đó, nhà ăn thì không có đến nỗi tốn kém.
Rồi đi nghe nhạc thì anh không ngồi ghế hạng nhất, anh ngồi ghế cái hạng cá kèo, nhưng anh vẫn được hưởng cái buổi văn nghệ đó. Thành ra nói tóm lại, và đi mua sắm cũng là rất là sắm sửa và suy nghĩ, mua sale và mua cái gì đáng cái đó, mua một cái thay vì mua 10 cái xô bồ. Thì nói tóm lại là cái ý của chúng ta muốn nói ở đây là chúng ta nên tiết kiệm cho tương lai, không nên sống vì nợ, không trả tiền interest nhiều quá, nhưng mà chúng ta đừng quên cái hiện tại quá khứ mà chúng ta cũng cần phải hưởng, tại vì cái đó nó là cái sự cái phần thưởng cho những sự làm việc của chúng ta. Thành ra là đó là cái đề tài của ngày hôm nay, là chúng ta nên sống cho hiện tại.
Dạ vâng, cái phần thưởng đó nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý với sức khỏe của chúng ta rất nhiều, phải không ạ? Nếu một người mà một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi quá thì lại càng nên có một tí thì giờ để mà thảnh thơi thoải mái, mang lại một chút những cái thanh thản cho tâm hồn. Rồi bởi vì chúng tôi thấy chị nãy chị Phương Nam có nói đến về cái trường hợp một người xài rất là khéo, vẫn tận hưởng mọi sự nhưng mà lại không tốn quá như là người ta tưởng vậy. Và có những người đã nhiều khi trải qua cả cuộc đời trả một cái giá, mà cuối cùng khi một người bạn kể cho chúng tôi nghe, khi mà ông chuẩn bị để mà chăn chối lại đó, thì ông bảo trên mộ bia của ông để một chữ: một người không biết sống. Là bởi vì ông đã cả cuộc đời, ông toàn là lo cho tương lai, mà rồi ông chưa có hề có một giây phút nào để mà ông cảm thấy tận hưởng cái niềm vui, cái hạnh phúc cuộc đời như là cái giá mà ông phải trả ra để tạo ra nó, mà rồi không có gì giờ hưởng. Nhất là ở bên này, nhiều khi chúng ta tất bật quá đỗi, mà ngay cả những người trẻ chứ không phải lớn vào ạ, nhiều khi bất ngờ một cái không còn thấy là trên cõi đời này nữa, hoặc là bị tự nhiên bị bại liệt. Thành ra tất cả những cái gì nó trở thành
vô nghĩa.
Nghĩa.
Vâng, mà chúng ta thấy rõ ràng thời gian đi không trở lại, và chúng ta cần phải biết một câu là phải còn có sức để hưởng và có thời gian để hưởng.
Vâng, điều cũng như là phải hưởng một tí để rồi có sức làm tiếp mà vẫn không thấy nó là một gánh nặng, phải không ạ? Người ta nói nhẹ nhàng là xin mời quý vị mỗi một ngày bỏ một tí giờ nghe nhạc, thưởng thức hoa ngoài vườn, hoặc là đi ra ngoài chơi, hoặc là lâu lâu đi ăn bên ngoài những nhà hàng lịch sự mà vô ăn những món ăn chơi. Không có phải trả những cái món nặng. Đó là một cái ý kiến rất là hay. Nhiều khi vô ngồi chỉ thấy cái khung cảnh và thấy mình nhớ lại cái thời mình cũng còn là son trẻ, để mà thấy rằng mình cũng tận hưởng, phải không ạ? Cảm ơn nhà sĩ Phương Nam với cái chủ đề rất là thú vị.
Sống cho hiện tại
nhưng mà rất là cân bằng, chứ không có cái gì là quá độ, để rồi mà mình vẫn có niềm vui và vẫn có sức để làm việc tiếp trong tương lai. Xin nhân mùa lễ tạ ơn sắp tới, chúc cho nhà sĩ Phương Nam một lễ tạ ơn đầy ý nghĩa và đầm ấm hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Vâng, cảm ơn chị Kim Thoa, và cũng thân ái chúc Kim Thoa và tất cả mọi quý thính giả có một mùa holiday, một ngày những cái mùa lễ lạc thật là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình.
Dạ vâng, và phần chúc cho quý thính giả chúng tôi sẽ vẫn còn làm việc ngay trong ngày lễ tạ ơn thành xin để dành đến ngày đó. Xin chúc tất cả quý thính giả. Vâng, xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng.